Phòng văn thư đánh máy ngay cạnh phòng Toàn, nhưng trái ngược với phòng Toàn, nó rất khuất nẻo. Đó là khúc nhô ra khỏi cái góc vuông của hành lang, cái góc có hai buồng vệ sinh hiện đại mà ngày nào Thuyền và Nhược đã xách nước từ phân xưởng lạnh sang cọ rửa cho hết mùi khai để đón nhà tư bản Mỹ Robert Lee. Tổng giám đốc làm việc ở tầng trên, có toilet riêng ngay trong buồng nên chẳng bao giờ đi vào ngõ cụt ấy. Một cái tuyệt nữa của phòng văn thư đánh máy là giữa phòng có mấy chiếc tủ đứng chắn ngang, chia thành hai phòng nhỏ. Cô phòng văn thư ngồi bên ngoài, cái nhạn đánh máy ngồi bên trong, vì phòng đánh máy có nhiều công văn giấy tờ quan trọng, cần phải kín đáo đôi chút. Cũng như mọi phòng khác của cánh thức thợ phía này, phòng văn thư đánh máy có hai cửa ra vào. Một cửa nhìn ra hành lang đằng trước, nhìn ra tiền sảnh hình vòng cung có treo cái bảng mà toàn kẻ dòng chữ tiếng Anh. Welcome to Biển Đông Fishcom. Bên dưới là một hàng chữ tiếng Việt. Liên hợp hải sản Biển Đông kính chào quý khách. Và một cửa thông ra phía hành lang phía sau, nhìn ra cầu cảng. Khi Toàn đi từ cái bồn dầu đã không sử dụng, ra với xưởng làm nước đá xây dựng từ thời sau tiếp quản. Nay đã bỏ hoang, tay xách cái ghế dựa, theo sau là Thám, anh chàng thợ điện có nhiều tài vặt. Bước tới hành lang phía sau, thì Toàn đặt vội cái ghế xuống hành lang, lững thững mở cửa sau phòng văn thư, vung vẩy hai tay bước vào. Phòng, nhà, quay cả lại. Đã cắt tóc xong rồi đấy, nhanh thế. Cái ghế lấy mang đi đâu? Không giả người ta à? Toàn vội quảnh ra hành lang, xách cái ghế dựa vào. Cũng phải trinh sát xem có ai không đã, ngộ nhỡ gặp sếp thì làm sao? Thám bảo, cắt tóc, chỉ có sang kho kiến thiết cơ bản là thích nhất, khóa cửa ngoài là yên chí, sếp chẳng đi đến đấy bao giờ. Cái nhạn đi lại phía Toàn, nhìn chăm chú và kêu lên. Đầu bá một mất một còn hả bá? Thám bĩu môi, một mất một còn. Thế này mà một mất một còn à? Nhạn níu lấy hai tay Toàn, giữ cho Toàn nhìn thẳng, kéo cho Toàn nhìn nghiêng, rồi hỏi. Đây, không bên xanh bên trắng là gì đây? Chị Phòng xem này, còn cho bá mượn cái gương. Bá soi xem con nói có đúng không? Thợ dởm. Một anh chàng bước vào, còn trẻ, gầy, mặt khắc khổ. Cảnh, nguồn vui bất tận cho anh chị em văn phòng. Cảnh nhìn Toàn cười. Một mất một còn như bá không sợ, một mất một còn như Thúy Tài Vụ mới sợ. Tất cả cười ầm. Thúy là tên cô phó phòng tài vụ vừa đi mổ vú tháng trước. Thúy được chánh văn phòng gọi là của một đống tiền. Đi triển lãm giảng võ, chánh văn phòng giao cho lái xe kèm Thúy. Mày trông nó cẩn thận nhé, của một đống tiền đấy. Mà đúng là một đống tiền thật. Đoàn tham gia triển lãm giảng võ của xí nghiệp với đông đủ các đại diện phòng kỹ thuật, phòng cung tiêu, xưởng cơ khí, chánh văn phòng và cả thi đua Toàn cùng lái xe nữa. Gần một chục người ăn trưa, bia bọt giải khát ở Hà Nội thoải mái đều được chánh văn phòng Chi và Thúy nhận thanh toán. Khi về đến Hải Triều, đã nhá nhem, tưởng ai về nhà nấy, hóa ra còn dừng lại lưu lang làm một chầu bia với mì xào thập cẩm và hoành thánh chiên giòn. Anh nhớ lấy hóa đơn nhé, mai đưa em thanh toán. Khiếp, cái món ăn gì có tên đến khiếp, hoành thánh, đọc cứ trẹo cả mồm. Tàn bữa, lưu lang Thúy bảo điều như vậy. Từ ấy, Thúy có tên là của một đống tiền. Sau khi đi mổ về, cô có hai tên mới là của một đống rưỡi tiền và một mất một còn. Tùy, ai muốn gọi thế nào thì gọi. Cảnh còn đang đứng thưởng thức thắng lợi từ câu nói của mình, thì Thám hất hàm. Nói với ai thế? Cảnh cười nhạt. À, nói chỉ Thiên đấy. Chưa bao giờ Cảnh có vẻ mặt cân cân như vậy. Cảnh ngồi xuống chiếc ghế dựa phía trong, đặt sau cái tủ đứng, co một chân lên. Nhưng rồi lại vội vàng thõng chân xuống, xỏ vào dép. Ngồi ở một chỗ khuất và xỏ hai chân vào dép, đó là đặc điểm của Cảnh. Thám đe. Được, cứ ngồi đấy mà nói chỉ Thiên. Không ra nhổ cỏ đi, cứ ngồi đấy. Cảnh chìa hai bàn tay bẩn ra. Vừa nhổ về, nghỉ giải lao một tí. Mày vừa nhổ phải không? Nhổ ở chỗ nào? Đưa tao xem. Hai đùi Cảnh run tít, mặt Cảnh vênh lên. Đã có sếp kiểm tra, mỗi ngày 25 mét vuông, Đúng chỉ tiêu. 1 mét vuông cũng không được. 25 mét. Thằng này rất kinh. Nó cứ ra chỗ bãi cỏ nhổ chừng 2-3 cái, cho tay gói nhựa, rồi xóa vào đất. Thế là xong. Đi vào ngồi đấy. Cảnh càng rung đùi tít hơn, và ngước nhìn trần nhà, kiểu như muốn nói, không thèm chấp. Rồi bước lại cái bàn uống nước, cũng để sau tủ đứng, cho nó kín đáo, lấy giấy bút ra vẽ, chăm chú, mải miết, cái mỏ thỉnh thoảng lại dầu về bên này, dầu về bên kia. Tất cả im lặng nhìn Cảnh. Nhạn, Thám, bĩu môi đầy vẻ khinh bỉ. Cảnh vẫn say sưa vẽ, không biết Tránh văn phòng đứng bên từ bao giờ. Nhổ cỏ đến đâu rồi mà vào đây vẽ vời đây? Cảnh ngẩng lên, không hề bối rối về chuyện bị thủ trưởng bắt quả tang, không đi nhổ cỏ, mà lại ngồi trong buồng quạt trần chạy vù vù, vẽ vời. Nó chìa tờ giấy cho Tránh văn phòng, vẻ nghiêm túc nhất trên đời. Chú ơi, cháu định làm cái biểu đồ biểu diễn đường găng, chú xem cho cháu với. Cảnh đưa cho Tránh văn phòng tờ giấy, có vẽ biểu đồ, những trục tung, trục hoành, những đường chéo và trong khi Tránh văn phòng im lặng xem, nó cũng ngó vào đó, môi rầu ra, đầy căng thẳng và thỏa mãn, rồi cầm bút bi chỉ chỉ. Biểu đồ đường găng thế này chứng tỏ công việc suôn sẻ chú ạ. Tránh văn phòng vất tờ giấy ra bàn. Đếch phải rồi, đường găng đâu phải đường này. Đường găng là diễn đạt cùng một lúc, phải giải quyết rất nhiều công việc. Chọn công việc gì làm trước, công việc gì làm sau. Như thế nào nhỉ? Điều ngẫm nghĩ và à lên. Như các cụ nói đấy, đáng khi lửa tắt cơm sôi, lợn gầm con khóc chồng đòi. Không đợi Tránh văn phòng nói hết câu, Cảnh gật gù tùm tìm. Tòm tem! Đấy, thế. Đường găng là như thế. Trong ngần ấy công việc, làm việc gì trước? Phải nấu cơm đi, chứ làm việc khác để hỏng nồi cơm là bỏ mẹ. Nhạn cười. Làm việc khác là làm việc gì đấy ba? Cảnh cầm tờ giấy biểu diễn đường găng, trầm ngâm suy nghĩ. Và chỉ đến khi ấy, khi nó thả chân xuống đất, không biết nó đã cao hứng co một chân lên ghế lúc nào, thì chẳng thấy một chiếc dép lê đâu nữa cả. Quên hết mọi chuyện nhổ cỏ, đường găng, quên cả Tránh văn phòng đang đứng trước mặt. Nó cúi cúi tìm dép, và nó nhìn nét mặt từng người. Chẳng thể tìm thấy gì trên những vẻ mặt ấy, nhưng nó biết ai là người giấu dép của nó. Và nó biết, thế là hỏng mất rồi, mất đứt mất rồi. Tránh văn phòng phì cười. Cái này mới thật là đường găng đây. Thám làm như bây giờ mới hiểu câu chuyện. Mất dép à? Và cười giòn tan sảng khoái. Lại nói đầy vẻ khiêu khích. Đứa nào lấy dép của nó nhỉ? Điều biết đám nhân viên của mình đã đi vào đề tài muôn thuở là trêu Cảnh. Anh làm mặt nghiêm, cắt đặt công việc. Chú Thám tí nữa đi chặt cành cây la ran lối đi. Thằng Cảnh nữa, hôm nay đi theo ông Thám, phụ với ông ấy. Thám dãy nảy. Không, tôi làm một mình thôi. Làm được đến đâu thì làm. Tôi không làm với thằng Cảnh đâu. Hôm nọ, sếp bảo nó phụ với tôi chữa quạt. Mình đã kê bàn bắc ghế leo lên chỗ quạt trần, bảo nó đưa cho hộp sơn. Sếp có biết nó làm gì không? Nó lại đi bật quạt. Điện giật chết thì sao? Cánh quạt phang vào mắt vào mang tay thì sao? May mà kịp ngồi thụp xuống tránh được. Cảnh nói với vẻ bề trên dạy bảo. Khi làm, phải để các thứ gọn gàng, với tay là lấy được ngay. Để xa thế là không ổn rồi. Bị chạm tự ái nghề nghiệp, Thám gầm lên. Phải, mày cái gì cũng giỏi. Tránh văn phòng cười giàn hòa. Thôi, hai anh em đi tỉa cành, ông Thám cho nó đi chặt cùng. Để nó chặt một mình, nó lại chặt trụi như lần trước cho ông sếp, ông ấy giết tôi à? Đang bực mình, Thám cũng phải phì cười. Chả là lần trước, Tránh văn phòng giao cho Cảnh chặt cây. Biết được trình độ thông minh của nhân viên của mình, trước khi tan tầm chiều, Điều đã đánh dấu phấn vào những cành phải chặt, để nó khỏi phang đi tất cả. Sáng mai đến, cứ cành nào có dấu phấn thì chặt, chặt bừa là chết tao đấy. Ai ngờ, Đức Đen trưởng phòng điều độ, tối hôm ấy trực bốc xếp. Rách việc, buồn tình, Đức lấy phấn đánh dấu vào tất cả các cành cây trong vườn hoa như trong tập truyện, Alibaba và 40 tên cướp vậy. Thế là sáng hôm sau, cảnh ra sức phạt, trụi một nửa vườn hoa mới biết. Chánh văn phòng vừa ra thì lại một người bước vào. Chào thanh tra, cô phòng nhanh nhẩu. Chào em gái, anh không ở thanh tra nữa rồi. Anh sang bảo vệ rồi à? Sang rồi, xí nghiệp có nhiều của quý, phải chia nhau canh gác chứ. Đó là Vinh, nguyên phó quản đốc phân xưởng đá cây Liên Xô. Gọi thế vì phân xưởng này do Liên Xô xây dựng ngay từ những ngày đầu thành lập xí nghiệp. Phân xưởng đá cây Liên Xô có một chánh hai phó nhưng luôn luôn lục đục. Mâu thuẫn căng từ khi máy móc còn mới tinh và chỉ được giải quyết khi phân xưởng đóng cửa vì thiết bị già cỗi không còn hoạt động nữa. Ống ga đụng đến chỗ nào là xì chỗ ấy, ba vị lãnh đạo phân xưởng chuyển đi mỗi người một nơi. Quản đốc chuyển về bộ, một phó quản đốc về nhà máy đá vẩy mới xây dựng, còn Vinh làm phó ban thanh tra. Ban thanh tra có ba người, một trưởng, một phó, hai người lãnh đạo, một nhân viên. Đó là một ban hoàn toàn rỗi việc. Công việc chính của ban thanh tra là tiếp ban thanh tra thành phố, ban thanh tra bộ về làm việc định kỳ tại xí nghiệp. Không giống Toàn và một số người khác, cán bộ thanh tra rỗi việc một cách danh chính ngôn thuận bởi sếp chánh đã nói. Các anh thanh tra rỗi việc là mừng, chứng tỏ xí nghiệp không có vấn đề gì. Các anh bận việc là hỏng đấy. Có lẽ sếp muốn mừng, sếp muốn thanh tra rỗi việc nên đã mấy lần thanh tra muốn bận, muốn có việc làm đều bị sếp gạt đi. Như chuyện cho thuê cầu cảng của điều độ chẳng hạn, thanh tra đã cho qua, nhưng cái chính là đức không biết điều. Cứ làm như mọi người mù, rồi coi mọi người không ra gì. Kiểu khinh người, coi tất cả là đồ mù như vậy, chỉ từ cỡ nào trở lên mới làm được, chứ các anh trưởng phòng điều độ quèn mà cũng thế thì thật quá thể. Vừa thấy trưởng phòng điều độ ngoài sân, Nghi trưởng ban và Vinh phó ban thanh tra đã gọi to, với nét mặt rõ ràng là căng thẳng, vẻ mặt của thanh tra đang làm việc thanh tra. Anh về phòng đi, chúng tôi hỏi anh một tí. Ba người trở về phòng điều độ. Đức định pha nước, nhưng Nghi, Vinh đi thẳng ra cửa phía sau, nhìn qua bãi phù sa, lúc này nước lên đầy ấm áp. Chỉ tay vào một chiếc tàu vận tải lớn, nổi cao phía cuối cầu cảng, giáp với con tàu 307. Tôi hỏi anh, cái tàu này hôm nay còn vào đây là làm sao nhỉ? Đức tỉnh bơ. Thì hôm nay nó vào, còn sao? Nghi gay gắt. Thế hợp đồng đâu? Đức cười rất tươi, xòe xòa thân mật. Hai anh vào đây, tôi giải thích để các anh rõ. Các anh chưa biết, cứ hỏi không sao, chúng tôi sẽ báo cáo. Đây, hợp đồng đây chứ đâu. Vinh liếc qua bản hợp đồng Đức mới đưa, mặt tái đi, chứng tỏ anh đang rất cáu. Tàu vào cảng, thế hợp đồng đâu? Đức thôi không cười nữa. Hợp đồng anh đang cầm đấy thôi. Cái hợp đồng Vinh đang cầm đã hết hạn hơn chục ngày rồi. Vinh cười nhạt. Thế thì tôi đề nghị anh ghi vào bên dưới. Hợp đồng này có giá trị vĩnh viễn. Đức tỏ ra cáu kỉnh không kém. Tôi nói cho các anh biết. Mình là đại lý cho nó. Vấn đề thanh toán phải để sau một chuyến. Nghi lắc đầu. Mặt lạnh tanh. Giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết. Hợp đồng quá hạn gần nửa tháng rồi. Tiền chưa nộp. Đã thế, anh còn quát nạt chúng tôi. Tôi cũng nói cho anh biết. Chúng tôi không cho xe ô tô vào. Thế nhưng, tàu vẫn đỗ ở cảng. Ô tô vẫn vào. Lệnh sếp. Được. Hợp đồng của điều độ có chuyện gì, ta sẽ có ý kiến sau. Nhưng các đồng chí không được cản trở sản xuất. Bây giờ, khách hàng là thượng đế. Phải tạo mọi điều kiện để thu hút khách đến với cảng của mình. Thành phố này, bao nhiêu cảng? Có phải chỉ riêng mình có cảng đâu? Hoan nghênh các đồng chí đã quán xuyến, công tâm. Nhưng cũng nên uyển chuyển. Cứng nhắc là hỏng việc. Sếp bảo vậy. Và cũng chẳng thấy chỉ thị gì thêm về cái hợp đồng. Mặc dù ai cũng biết mười mươi rằng Đức vớ bẫm. Hợp đồng ký 2 ngày, lại 2 ngày, lòi lại 2 ngày. Để làm gì? Làm sao như vậy? Ai cũng biết. Cũng như ai cũng biết, cái chiều dài, chiều rộng của tàu trong hợp đồng đã được rút ngắn đi nhiều. Ai cũng biết, mọi chuyện Đức làm như vậy là đã được chủ hàng lo liệu. Chủ hàng chứ không phải chủ tàu. Mà bây giờ, chủ hàng rất nhiều người buôn bán từ thời gian đổi mới đến nay, khi vị Tổng Bí thư Đảng đã nói, nhất bản vạn lợi. Đức cứ như vậy mà nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ của cảng, như bản tin toàn viết trên mảng đen. Còn Vinh, người hăng hái nhất ở Thanh Tra, được chuyển sang bảo vệ. Khi còn ở Thanh Tra, Vinh hay đi dạo các phòng, cả đảng ủy, công đoàn, thanh niên. Tới phòng nào, anh cũng đứng ở cửa gõ cộc cộc, để mọi người tưởng khách, quay ra nhìn. Thế là anh cười rất tươi, nhưng không thành tiếng rồi bỏ đi. Cũng có khi ghé vào nói chuyện. Toàn chuyện góc ba chốp, yên xin. Cuối cùng là chuyện anh lấy vợ. Ai cũng khen, Vinh lấy được cô vợ trẻ. Vợ anh chính là cô bán hàng phòng đời sống mà chúng ta đã nói tới khi cô bán chai rượu quýt không phiếu cho Lê Mây. Cùng ngụ, Vinh đã có 4 người con với đời vợ trước. Khi vợ chết vì ung thư, anh đã định ở vậy. Nhưng chẳng hiểu duyên số thế nào, anh lấy ngụ, một cô gái tân, tuổi còn kém cả thằng lớn nhà anh. Chuyện với mọi người về cô vợ trẻ, anh lắc đầu với vẻ thán phục có pha khiếp hãi. Cháu ngụ kinh lắm, máu lắm. Và cười, phải nói Vinh có hàm răng rất đẹp, trắng, đều tăm tăm. Toàn pha trà mời Vinh, Vinh chỉ vào cảnh. Bố thằng này ngày xưa nói giỏi lắm đây này, nói hay lắm, ông ấy nói là cứ im phăng phắc. Cảnh chân dép chân đất, không bằng em. Tất cả cười ồ. Cô Phòng bảo, bố nó ngày xưa làm to lắm, nổi tiếng ở thành phố này đấy. Ai mà không biết tiếng ông Sinh, một người lãnh đạo xuất sắc trong thành phố, một người tổ chức tài ba và nhất là một nhà hùng biện. Hơn thế, ông còn là một nhà nghiên cứu về nhiều lĩnh vực chính trị và văn hóa. Ông thường xuất hiện trên TV, cũng như trong những hội nghị quan trọng, giảng giải về con đường đi lên của cách mạng, kêu gọi mọi người hãy rèn luyện, cống hiến, trau dồi đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao năng lực với một giọng vang âm truyền cảm thiết tha. Toàn chưa được trực tiếp nghe ông nói, chỉ được và nhìn ông qua tivi. Người anh nhiều khi nổi gai lên vì thán phục. Toàn cười. Cái thằng này nói thật hay đùa đấy? Dám hơn bố cơ à? Cảnh nói chắc như đinh đóng cột. Như nó đã làm cái sự so sánh giữa hai bố con nó nhiều lần lắm rồi, và kết luận rút ra lần nào cũng giống nhau. Bố cháu nói nhiều thế, nhưng chỉ cháu biết là quanh quẩn vẫn mấy bài cơ bản thôi. Buổi nói chuyện nào của bố cháu cũng phải có mấy câu. Thuận lợi rất nhiều, nhưng khó khăn cũng không phải ít. Chúng ta phải đem hết sức mình ra cống hiến, thấm nhuần lời dạy của bác. Nếu không lại, thời cơ và thách thức, hòa nhập chứ không hòa tan, đổi mới chứ không đổi màu. Phải nắm vững C cộng, V cộng, em. Đấy, chú cứ xem mà xem. Quanh đi quẩn lại chỉ vậy. Về nông thôn thì thêm vào mấy câu như: chúng ta phải nghiên cứu vấn đề vật nuôi cây trồng, trồng cây gì, nuôi con gì. Mới đây có thêm câu: con gì nuôi nhốt, con gì nuôi thả. Tất cả cười ầm, cả Thám, cả Nhạn, những người hay châm chọc Cảnh cũng cười. Điều ấy làm Cảnh nở mày nở mặt. Lại Vinh: ngồi ghế mà nói như mày, ai chả nói được. Đứng trên bục, trước hàng trăm người nghe nó khác chứ. Toàn động viên Cảnh. Cảnh đứng lên, làm điều bộ xem có hơn bố không nào. Thằng này làm tốt. Được khuyến khích, Cảnh chân đất chân dép đứng dậy, hai tay chống trên bàn, cạnh đĩa đựng chén uống nước, mắt nhìn về phía xa, hắng giọng. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi nói với các đồng chí. Vừa xong câu mở đầu, đã ngồi xuống ghế, ngượng nghịu. Em không nói nữa đâu. Thám bĩu môi. Chỉ bốc phét, nói thích chó nào được. Lòi mặt ra chưa? Điên tiết, Cảnh đứng lên sừng sộ. Thật không? Thật không? Thật mười mươi, cãi làm sao được? Thật như bố nằm với mẹ. Thưa các đồng chí, giọng Cảnh sang sảng cất lên, chúng ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch diễn biến hòa bình, mọi quyền lực về tay nhân dân. Một chính quyền của dân, do dân, vì dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Phải tăng nguồn hàng xuất khẩu, phải thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. Tham nhũng đang là quốc nạn, kiên quyết xử lý nghiêm minh, không tắm từ vai xuống, mà tắm là phải tắm từ đầu xuống. Không ai đứng trên pháp luật, không ai đứng ngoài pháp luật. Càng nói càng hăng, càng vung tay múa chân, nghiêng người bên này, nghiêng người bên kia, nghiêm mặt, nhìn bao quát. Khi mọi người bật lên vỗ tay tán thưởng một cách thành thực, tự đáy lòng, Cảnh không cười, mà chỉ dừng một lúc, rồi cúi xuống như đang xem lại dàn bài, và ngừng lên, tiếp tục. Bây giờ, tôi xin nói kỹ hơn về vấn đề dân chủ hóa. Đây là vấn đề thiết yếu, sống còn. Chỉ có vậy mới phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Bác Hồ đã dạy, dễ muôn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Chưa bao giờ hội trưởng lại phấn khởi như vậy. Vinh reo lên. Thế chứ, như thế chứ. Công nhận thằng này nói giỏi, tiến bộ rất nhanh. Lần đầu còn ngượng nghịu, mà lần thứ hai đã nhập vai thuần thục ngay. Đúng là một diễn giải tài ba, hơn bố là cái chắc. Cảnh bốc. Mà bố em còn phải chuẩn bị, phải làm đề cương, mà cũng chỉ nói giỏi về chính trị thôi. Em không phải gì chứ, nói ngay được về bất kỳ vấn đề gì. Như đề tài nhổ cỏ, em cũng nói được 2 ngày. Lần này, chính Vinh công khai tỏ ý nghi ngờ. Bốc phét, nói sao được? Nói gì mà được những 2 ngày? Hùng biện như ông Fidel Castro cũng chỉ nói được 1 buổi sáng. Đang thăng hoa, Cảnh mắt long lanh hùng hồn giải thích. Tôi nói được 2 ngày về cỏ. Phản xạ của người ta có 2 loại. Phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện. Khi lao động, sự vật thường xuyên tác động vào suy nghĩ của mình. Không trực tiếp lao động thì chỉ có thể là khó khăn cũng lắm, mà thuận lợi cũng nhiều, cứ thế mà nói. Hay C cộng V cộng em, thế thôi. Bởi vậy, nội dung bài nói của tôi sẽ là chương thứ nhất, cỏ là gì? Chương thứ hai, vì sao có cỏ? Chương thứ ba, nước, đất và không khí. Thế nào là nước? Thế nào là đất? Thế nào là không khí? Ở chỗ này có thể nói thêm về sự hình thành của quả đất. Sau vụ nổ Big Bang, về các kỷ, về khí độc lúc quả đất mới hình thành, về loài khủng long kỷ Jura. Vinh cười. Nhưng thế nào cũng phải nói khó khăn thuận lợi cũng nhiều mà khó khăn cũng lắm chứ. Không có cái ấy chó nó nghe. Cô phòng đế thêm. Đúng, đúng, mà cũng chỉ nói được vài tiếng đồng hồ là hết. Nói sao được 2 ngày? Không thèm để ý đến những lời khích bác, Cảnh chìm vào dòng suy nghĩ, giơ ngón tay bấm đốt. Cỏ là gì? Vì sao có cỏ? Các loại cỏ trên thế giới. Và reo ầm lên. Đúng rồi, các loại cỏ trên thế giới. Cái này nói được 1 ngày đấy. Phong phú lắm. Cỏ gà, cỏ mật, cỏ may, cỏ gấu, cỏ gì nữa nhỉ? Cỏ lác, cỏ ba lá, cỏ có hại, cỏ có lợi, cỏ độc giết người, cỏ cứu người, cỏ làm thuốc, vân vân. Rồi còn cách nhổ cỏ, những hóa chất trừ cỏ, tội ác của Mỹ về chất độc hóa học màu da cam. Thám bĩu môi. Chuyên gia về môi trường đấy. Nhạn mỉa mai. Thế nào chẳng có câu? Chúng ta phải cố gắng nhổ cho hết cỏ. Nói xong vào trong phòng ngồi, quạt trần quay vù vù. Không thèm nghe, không thèm đáp. Cảnh đang bị bài diễn văn nói vo liền 2 ngày cuốn hút, ngẩng lên hỏi Vinh. Anh thấy đã được 2 ngày chưa? Nếu chưa đủ, em sẽ nói thêm về việc trồng cỏ trong vườn hoa, trồng cỏ nuôi bò sữa, phân tích thêm ý nghĩa văn hóa, ý nghĩa kinh tế của cỏ. Vinh nhìn cái đùi đang rung tít và cái chân thõng của Cảnh. Đúng rồi, cỏ có nhiều ý nghĩa lắm. Kinh tế, chính trị, văn hóa. Nhưng sao lại chân đất chân dép thế kia? Cảnh không giấu vẻ thất vọng khi câu chuyện bị cắt ngang đột ngột bởi một vấn đề tầm thường đến thế. Trả lời chiếu lệ, coi cái chuyện mất dép vừa nãy còn là vô cùng quan trọng ấy chỉ là chuyện vặt, không đáng quan tâm. Mất rồi, ai nghịch giấu đi ấy mà. Vừa mất xong. Vừa mất xong. Phòng cười, mà lúng đồng tiền rất tươi. Cảnh báo cáo chú bảo vệ đi. Cảnh trình bày. Thế này, em vừa đi nhổ cỏ về. Nhạn cắt ngang. Nhổ chỗ nào? Được bao nhiêu mét rồi? Cảnh đáp cho qua chuyện. Nhổ ở cổng bảo vệ. Về là vào thẳng đây. Lúc ấy vẫn còn hai dép. Vẫn còn hai dép. Về ngồi ở đây. Về ngồi ở đây. Vô lý. Dép ở chân làm sao mất được? Em ngồi cũng có văn hóa thôi. Không như Thám ngồi kia đâu. Thám đang ngồi xổm trên ghế. Rất cáu, nhưng cũng phì cười. Ngồi có văn hóa là thế nào? Cảnh thở dài, nói lên một chân lý phổ biến. Ai chả có lúc ngồi chân nọ gác lên chân kia. Tức là chân co chân duỗi. Chân co chân duỗi. Có lúc nào co hẳn một chân lên ghế không? Có. Lúc nào? Không nhớ. Co chân lên ghế lúc nào phải nhớ chứ? Không nhớ. Lúc ấy còn mải làm việc. Làm việc gì? Công việc là nhổ cỏ. Sao lại còn việc gì ở đây nữa? Không, chỉ là vẽ đường găng thôi. Vinh làm như bây giờ mới vui nhẽ. À, tưởng văn phòng giao nhiều việc quá thì phải báo cáo giám đốc để rút bớt. Thế cửa này mở chưa? Vinh chỉ tay ra cái cửa thông với hành lang phía sau, lối toàn vào ông phó Cúp Thám vừa đi vào khi nãy. Cảnh gật. Cửa mở từ sáng. Ở đây có những ai? Có vài người. Đường, bí thư Đoàn vào chưa? Đường là chồng Nhạn, nên Nhạn trả lời thay Cảnh. Đường vào rồi, nhưng lúc ấy Cảnh chưa về. Thành, phó bí thư Đảng ủy vào chưa? Rồi. Điều tránh văn phòng vào chưa? Rồi. Thế thì chỉ có hai người ấy lấy dép thôi. Thành và Điều. Tí nữa lên văn phòng Đảng ủy, sang buồng tránh văn phòng xem sao. Tao thấy họ ra gặp tao, tay lại cứ để sau lưng. Tao không biết mày mất dép, nên không để ý. Coi như cuộc điều tra đã kết thúc và đã có kết luận. Vinh đứng dậy, bước lên gác, gõ cửa phòng Đảng ủy. Cộc, cộc, cộc. Từng khách đến làm việc, mọi người quay cả ra. Anh đứng ngoài nhìn vào không nói một lời. Chỉ cười, rất tươi, không thành tiếng, hàm răng trắng đều tăm tăm. Rồi đi sang phòng công đoàn liền bên, lại đứng ngoài cửa. Cộc, 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 để mọi người quay cả ra. Lại cười rất tươi, không thành tiếng, và lại bỏ đi. Toàn chỉ ao ước, được giao một công việc gì đó, đều đặn thường xuyên, có khối lượng cụ thể, như cô phòng, như cái Nhạn, hay như Cảnh cũng được. Bây giờ phải làm công tác phong trào, thật là đấm vào không khí. Cái khổ ở chỗ, Toàn là một người trung thực, quá trung thực, không thể tự dối mình, không thể nhắm mắt trước sự thật, rồi cứ làm những đề cương thi đua cải tiến quản lý, xây dựng tổ đội, không thể tràng giang đại hải về phong trào trong công nhân viên chức, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc, giải quyết khó khăn. Về lý luận, tập trung vào những việc ấy nghe chừng đúng đấy, nhưng sự thật đâu phải thế. Sự thật là với những người như Toàn, số này rất đông, đi làm chỉ để qua ngày đoạn tháng, giả vờ làm việc, giả vờ lĩnh lương, giả vờ bận bịu, giả vờ nghe, giả vờ nói, và cả giả vờ ăn nữa, vật vờ sống và mong đợi một cái gì sẽ đến. Cái sẽ đến ấy là gì không biết rõ, nhưng vẫn cứ mong, bởi cuộc sống như thế này khó mà chịu đựng lâu hơn nữa, phải chấm dứt đi thôi. Sự thật là với những người như Đức, như giám đốc các sinh nghiệp thành viên, những người làm ở các cửa hàng, đi làm là để tạo điều kiện, chớp thời cơ, lách qua các kẽ hở, liên kết với nhau để biến lưng vốn xí nghiệp, đồng lãi của xí nghiệp thành của riêng mình. Bản tổng kết của những người này là chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ và cả vị trí của mình đều luôn thay đổi, được ngày nào biết ngày ấy, mưa lúc nào mát mặt lúc ấy, phải biết tranh thủ, đừng bỏ phí cơ hội. Sự thật là sản xuất kinh doanh trong xí nghiệp tùy thuộc vào sự xoay xòa của mấy tổng và phó tổng, mà thực chất là một tay tổng giám đốc, mấy trưởng phó phòng như xuất nhập khẩu, kinh doanh. Tài tháo vát, ngoại giao xoay xòa này được gọi là năng động sáng tạo, thực ra với động cơ duy nhất, tìm mọi cách vơ vét càng nhiều càng ít. Đánh cá không được thì chuyển sang vận tải nước ngoài. Khi có phong trào sắt vụn, nổi lên những người làm sắt vụn, khi có phong trào làm gỗ bạch đàn, thì sáng láng nhất là những người làm gỗ bạch đàn. Tổng giám đốc tươi cười săn đón họ, bắt chân bắt tay vồn vã. Họ là những ngôi sao sáng, là những người đem tiền bạc về cho sinh nghiệp. Dù đã lấy chai gió, cắt cả chiếc cần khẩu chân đế mới tinh, chưa sử dụng, chuyển xuống tàu nước ngoài bán sắt vụn. Nhân viên phòng xuất nhập khẩu, phòng tàu, những người làm ra tiền, đi đứng hùng dũng nói năng to tát, thuốc lá ba số, cáp tăng, đưa đánh máy, đóng dấu, photo những vận đơn, những quota, những công văn mở LC, những thứ chắc chắn sẽ sinh ra đô la. Nét mặt họ hớn hở, nghiêm trọng, bước những bước dài tất bật ở hành lang, từ phòng này sang phòng khác, không thèm để ý đến những người chung quanh đang nhìn họ một cách thèm thuồng và ghen tị. Rõ ràng, họ đang gánh vác cả một sứ mạng thiêng liêng. Họ diện giày ra, họ phóng xe máy đi về, lượn những vòng cua thật đẹp ở sân. Mà phải công nhận, họ lượn tài thật, đúng chỗ cần đỗ là khựng lại. Chiếc nọ cạnh chiếc kia đều tăm tăm, cứ như những ông coi xe xếp xe đạp vậy. Họ cười nói, họ sộc vào phòng tổng giám đốc như gặp bạn. Thật sung sướng, bình đẳng và làm chủ. Không chỉ sung sướng vì giá trị tinh thần được nâng cao, mà chắc chắn trong túi, trong tủ họ rủng rỉnh tiền, vàng, đô la. Chứ chỉ có đồng lương ký sổ thì vất vả làm gì, lại còn vất vả thế mà cứ cười tươi hơn hơn. Level nhất có lẽ là đoàn thanh niên và thi đua, chứ công đoàn thì không. Đồng chí chủ tịch công đoàn có nhiều việc để làm, họp thường vụ, dự hội nghị giao ban, xét duyệt lên lương, ký thanh toán bảo hiểm, làm việc với các cơ sở, xét trợ cấp khó khăn, họp hội đồng kỷ luật, lên Liên hiệp Công đoàn thành phố và sau này gọi là Liên đoàn Lao động, mở hội nghị công nhân viên chức từ cơ sở tới sinh nghiệp, đại hội công đoàn, tiếp xúc với các đồng chí về hưu. Ngay đảng ủy cũng chẳng nhiều việc bằng. Nói đúng ra, đấy chỉ là công việc của đồng chí chủ tịch công đoàn mà văn phòng công đoàn có những 5 người. Một phó thư ký Vân, một trưởng ban nữ công Phương, một cán bộ Xuân Trố không biết làm gì. Mỗi quý một lần, đi đặt sách báo, tổ chức giải bóng chuyền nhân dịp mùng 2 tháng 9, giải bóng bàn nhân dịp mùng 1 tháng 5, mà cô Hiếu lao động ở tiệp về luôn được giải nhất, chỉ đến khi Hiếu mở cửa hàng và nợ xí nghiệp hơn 300 triệu, xí nghiệp gạch tên, khoản tiền ấy được ghi vào tài khoản nợ khó đòi, giải nhất bóng bàn nữ mới về tay người khác. Người cuối cùng là Mẫn, cán bộ phụ trách bổ túc văn hóa, có một trường bổ túc văn hóa liên xí nghiệp dành cho anh ta. Khi trường liên xí giải tán, anh ta chỉ có một việc đi lấy báo, do anh chàng Xuân Trố văn thể đặt, phát cho các phòng ban, rồi rút về phòng thư viện ngồi đọc báo và cho mượn sách. Số sách đồ sộ kín các giá sách ngày một ít dần đi. Toàn hay lình đến phòng thư viện này. Nó nguyên là một phòng làm việc của ban kiến thiết cơ bản, mà trong các văn bản được viết tắt là KTCB, nên cả xí nghiệp gọi là ban kiếm tiền chơi bời. Ban kiến thiết cơ bản có quỹ riêng, nguồn kinh phí riêng khổng lồ từ trên rót xuống với những công trình mở rộng cầu cảng, những nhà máy lạnh Nhật, những tàu Đức, tàu Na Uy. Không phải bỏ tiền, mà có thêm nhà xưởng, thêm tàu, trị giá hàng bao nhiêu tỷ, ban kiến thiết cơ bản được coi như một vương quốc riêng biệt, không dính dáng đến hoạt động sản xuất sôi động hàng ngày của xí nghiệp. Bởi vậy, nên phòng làm việc của ban cũng rất riêng biệt, rộng rãi, có một phòng lớn thênh thang, một phòng nhỏ cho trưởng ban và một nhà tắm, tất cả đều nằm trong phòng lớn, biệt lập ở một góc xí nghiệp. Ngày xưa ở đây luôn có những chiếc ô tô đỗ ngoài cửa, bóng dáng cao lớn của các chuyên gia nước ngoài. Nam có, nữ có, tư bản có, xã hội chủ nghĩa có, và với bất cứ chuyên gia nào, khi đã đến làm việc ít lâu, cũng đều có cảm tình với cái nhạn, ngày đó còn chưa lấy chồng, nhỏ nhắn, xinh xắn, lúc nào cũng ma hồng mơn mờn, và được nó dạy những tiếng Việt đầu tiên. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Tên tôi là Hâm, đồng chí Hâm. Tên tôi là Ham, đồng chí Ham. Mấy ngày liền, ông chuyên gia mắt xanh tóc bạch kim, cao 2 mét, com lê ca vát giày da bóng lộn, nhận mình là Hâm. Và cúi đầu về phía nhạn một cách rất ga lăng khi nhạn chào đồng chí Hâm trong tiếng cười rộ lên của mọi người. Nhưng hẳn là thấy người ta cười nhiều quá, nên vị chuyên gia rất lịch sự và cởi mở kia đã hỏi phiên dịch hoặc tra từ điển. Và sáng hôm sau, khi nhạn ửng hồng đôi má tươi cười, chào đồng chí Hâm, thì đồng chí Hâm lắc đầu quầy quậy. Không, Tôi không phải ham, đồng chí là ham. Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, ô tô không đến nữa, chuyên gia không đến nữa. Ban kiến thiết cơ bản teo dần và giải tán. Trưởng phó ban, những kỹ sư công trình, những đội trưởng, những công nhân đánh máy chuyển sang những phòng ban khác, những liên doanh với các xí nghiệp bạn, những cửa hàng. Trưởng ban được xuống tàu đi nước ngoài mấy chuyến rồi về hưu. Phó ban, một kỹ sư còn trẻ, cao gầy, tóc lúc nào cũng chải mượt, áo sơ mi cho vào trong quần, thắt cà vạt, đi giày da, tên là Nhương, về làm phó văn phòng. Vì luôn ăn mặc tề chỉnh, nói năng nhỏ nhẹ nên mọi người gọi là công tử Nhương. Cái Nhạn cũng chuyển về văn phòng thay bà Ngọc nghỉ hưu. Cả Thám nữa. Thám chuyên trông nom về điện trong khu cơ quan thay Nhược. Cảnh cũng về văn phòng đặc trách vấn đề cỏ. Chỉ còn vài người hoàn toàn làm theo chế độ hợp đồng với xí nghiệp để sửa chữa nhỏ và thầu các công trình xây dựng bên ngoài, chủ yếu là làm mới hay sửa chữa nhà ở, bếp núc, làm lại nhà xí thành toilet cho cán bộ công nhân viên trong khu tập thể. Việc này đang phát triển như một phong trào. Nhà nhà làm toilet, người người làm toilet, cố gắng dành dụm làm toilet, vay giật làm toilet. Khách đến chơi nhà, không khoe gì, dẫn khách ra khoe toilet, làm không hết việc. Thật may. Thống trị cả một gian buồng rộng thênh thang quá cỡ này là một anh chàng học vị cao nhất văn phòng công đoàn nhưng lại lép vế nhất. Mẫn, Trần Minh Mẫn. Ngoài 40, râu cằm lởm chởm, quần áo bẩn thỉu. Mẫn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Khoa Văn và là giáo viên đã hành nghề trên chục năm tận vùng Đông Bắc. Vợ con ở cả Hải Triều, Mẫn tìm mọi cách xin chuyển, nhưng mãi gần đây mới được về Liên hiệp Công đoàn thành phố, rồi được về xí nghiệp, phụ trách bổ túc văn hóa, tối dạy ngày nghỉ. Mẫn thỉnh thoảng có đến xí nghiệp họp hành gì đấy, rồi được giao thêm nhiệm vụ đi lấy báo, phần việc của Xuân Lồi, để Xuân Lồi tập trung vào giải bóng chuyền. Rồi khi tinh giảm biên chế, chuyển cô phòng chuyên trông coi thư viện sang văn thư, Mẫn kiêm luôn thư viện. Thành tích này được công đoàn báo cáo lên trên, đã tinh giảm 20% biên chế. Mà đúng là như thế, một con số to đùng. Thuận may cho Mẫn, vì chỉ ít ngày sau trường bổ túc văn hóa liên xí nghiệp giải tán, chứ không Mẫn lâm vào cảnh bơ vơ, không việc. Hàng ngày, Mẫn phải đem báo đến các phòng ban, riêng tổng và phó tổng thì giao cả cho văn phòng, để văn phòng chuyển. Vì vậy, mỗi khi đồng chí chủ tịch công đoàn lôi Mẫn từ thư viện sang bên xí nghiệp, có việc gì đấy, Mẫn lẹo đẽo theo sau. Trên đường đi, gặp tổng giám đốc, đều được tổng giám đốc cúi đầu chào Mẫn một cách rất lịch sự, vì rất ít khi đồng chí gặp Mẫn. Cử chỉ ấy được toàn giải thích như sau. Chỉ thằng Mẫn là sướng thôi. 5 năm ở xí nghiệp rồi, mà tổng giám đốc vẫn tưởng là người của Liên đoàn Lao động thành phố xuống làm việc. Gặp là cúi rạp đầu chào. Mẫn cười rinh rích, nghi nghi hoặc hoặc không biết có đúng thế không. Nhưng từ ấy, Mẫn tự hạn chế mình, ít xuất hiện ở khu vực cơ quan, và cũng từ ấy, cửa phòng thư viện thường khóa luôn, chẳng biết Mẫn đi đâu. Thế rồi một hôm, Mẫn bảo toàn, có cả bọn cái Nhạn, cô phòng, ông Thám, vẻ mặt Mẫn đau đớn. Lộ hết rồi ông Toàn ơi, sếp biết em là người xí nghiệp rồi, gặp em trên đường ra căng tin, sếp gọi lại quạt cho em một trận. Thư viện của anh tụ tập toàn những người rách việc, đọc báo suốt ngày, phòng ban nào cũng có báo rồi, chỗ đó chỉ cho anh em dưới tàu ngồi đọc báo thôi, còn phòng ban tuyệt đối không, mượn sách xong thì về. Mẫn vừa nói xong, cô phòng lập tức đứng lên bắt chước sếp, đưa bàn tay phải ấp vào ngực trái, cúi gập người chào Mẫn. Mẫn bảo phòng, vẻ đau đớn. Bồ ơi, thế là bồ với anh ít được gặp nhau rồi. Bồ có muốn anh sang cũng không được nữa rồi. Phòng làm bộ nũng nịu, ngúng nguẩy lắc lắc cái đầu. Em ứ sợ. Em nhớ anh, em cứ sang với anh. Em ứ sợ. Mẫn dãy này. Đừng, em ứ sợ là bỏ mẹ anh đấy. Lại cười, bỗng Mẫn tươi tỉnh hẳn lên. Nhưng mà sếp sắp đi rồi, sếp chuyển về bộ, sếp khác về, lại phải 5 năm sau mới biết anh không phải là người của Liên đoàn Lao động bồ ạ. Thì lúc ấy sếp mới cũng lại sắp đi rồi. Ráng chịu ít ngày thôi, lại tha hồ nhìn nhau. Đúng là gần đây, Có tin sếp sắp chuyển thật. Tin đồn thôi. Nhưng không có lửa sao có khói. Người ta nói sếp bị nhiều đối thủ công kích dữ lắm. Nào là, từ ngày ông Thắng về, đoàn tàu khai thác cá gần như không hoạt động, càng khai thác càng lỗ. Nào là, các tàu vận tải nước ngoài đi buôn là chủ yếu. Tàu Hạ Long 03 chở hàng thuê cho ông Robert Lee từ Hồng Kông về Trung Quốc. Anh em thuyền viên buôn hàng lậu bị Trung Quốc bắt giữ mất cả tàu. Toàn bộ thiết bị dưới nước ngày một xuống cấp. Còn về chuyện khoán sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trên bờ, chánh văn phòng điều đi đâu cũng bô bô. Đéo biết cho đỡ tức, càng biết càng điên. Vụ cá ngừ đấy, đưa cho ông Tạp xưởng lạnh 150 triệu, mua 18.000 một cân, xí nghiệp giả 22 không bán, bán cho thằng mềm 19, mà đéo phải 19 đâu. Tôi bảo thanh tra, mày cần xe ô tô lên Bắc Thái, tao cho. Chuyến này phải làm cho ra nhẽ. Số cá thằng cha Tạp bán cho Bắc Thái bao nhiêu, lãi nộp liên hợp hết. Thế là phải lòi ra. Chỉ có mỗi mình ông Tạp ăn. Để mẹ thằng mềm, cái thằng ngồi nhà cân. Đi đái thì ngã ở nhà đái. Bây giờ cũng xe cúp về về. Các ông đến nhà thằng mềm chưa nhỉ? Salon sang hơn cả salon này. Tủ lạnh cực điệu. Giản năm thớt. Như ông Hoàng. Lại còn thằng Tiêu. Tôi vừa nẹt. Ông là tổ trưởng thu mua. Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo. Ông bật đèn xanh cho chúng nó làm trái quy định của xí nghiệp. Thằng này khôn lắm. Tổng giám đốc bảo gì cũng vâng. Vâng để đấy. Về làm nhảm. 5-6 cái cửa hàng nuôi nó. Béo trắng ra. Cửa hàng con trưng vốn 9 tháng đầu năm 1 tỷ mốt. Thanh tra lãi 18 triệu. Trừ chi phí 9 triệu. Còn lãi ròng 9 triệu. Bây giờ khách hàng còn nợ 156 triệu. Nó nợ xí nghiệp 68 triệu. Tóm lại là âm. Tỷ mốt gửi ngân hàng cứ cho lãi 4% một tháng thôi. 9 tháng là bao nhiêu? Bao nhiêu lần 9 triệu? Lại còn cái thằng Bính Lạnh, phó giám đốc gì mà trông như thằng ăn mày. Nó bảo chỉ có 70 kg cá xuất khẩu. Tôi bảo đéo được. Tổng giám đốc cho anh 50 triệu mua cá xuất khẩu, sao anh lại mua cá kém phẩm chất? Mà ai xác nhận cho anh là chỉ có 70 kg cá xuất khẩu? Địt mẹ nói thế là không xong đâu. Không chỉ vì những chuyện làm ăn nát tươm ra, anh em nói sếp Thắng có rất nhiều đối thủ. Vì dù sao cái Biển Đông phí cơm, anh em gọi chạch chữ Biển Đông Fiscom, này vẫn là một chỗ thơm, hái ra tiền, một trong những đơn vị còn có thể cựa quậy được, làm ăn được. Những đối thủ có sừng có mỏ, sẵn sàng hạ gục sếp, cho dù sếp có một ô dù vững chãi. Đại ca. Nhưng đại ca hình như cũng đang gay. Cái tin đại ca đang gay nghe chừng mơ hồ lắm. Khó tin. Đại ca ở nấc thang vòi vọi, làm sao gay được? Những người hay bàn tán thường có những dẫn chứng rất độc, đưa ra những chi tiết không ai biết, và rất thú vị khi người nghe ngồi im phăng phắc hoặc suýt xoa. Đại ca của sếp có vấn đề lý lịch. Trong kháng chiến chống Pháp, bố đại ca là cai thầu, chuyên xây bong ke, lô cốt cho quân đội Pháp. Năm 54, hòa bình lập lại, bố đại ca đi Nam, đại ca ghi trong lý lịch là bố mất tích. Bây giờ người ta mới phát hiện ra. Khuya rồi, việc ấy khuya rồi. Ông không biết rồi, lạc hậu rồi, công khai lâu rồi. Mới cách đây mấy tháng, bố đại ca mất. Từng đoàn từng lũ rặt các cảnh bay vào thành phố Hồ Chí Minh viếng và đưa tang. Mấy trăm người, một bao tải phong bì đem đi đốt. Ông thử tính xem, mỗi phong bì bao nhiêu triệu? Không có tiền Việt đâu. Đô, toàn đô. Bố đại ca mới chết à? Thật không? Sao lại không thật? Chính ông chú tôi làm đại sứ mới về Hà Nội, cũng vào thành phố Hồ Chí Minh viếng mà. Đấy, rồi ông xem. Đại ca cao vòi vọi, thì lại có những đối thủ cao vòi vọi. Những bậc đại cao thủ không kém đại ca. Các ông cứ để ý xem. Dạo này sếp Thắng hay cao gắt, rất khó tính. Những chuyện ấy đến tai Toàn. Toàn nghĩ điều ấy chẳng liên can gì đến mình. Sếp nào cũng vậy. Cỏ con như phó văn phòng công tử Nhương đây thôi. Thanh tra đã định thanh tra quả Tết vừa rồi. Nhưng điều gạt đi. Điều kể cho Toàn nghe tất cả. Tết vừa rồi ông biết đấy. Mình vào thành phố Hồ Chí Minh ăn Tết với con gái. Giao cho công tử Nhương trực. Thế đéo nào mà ông ấy báo cáo chỉ có 7 đoàn đến chúc Tết, chỉ có 7 túi quà, có vô lý không? Xí nghiệp đầu ngành, vào Nam ra Bắc, đi nước ngoài quanh năm. Thanh tra nó bảo, ông Nhương với bà Nga làm giàu cái Tết này. 50 đoàn là ít. Nó định thanh tra. Tôi bảo, thôi, cho qua. Thiên hạ kiếm nhiều chứ nó kiếm mấy. Đấy là nó chưa biết cái vụ mua sắm bàn tủ cho nhà khách. Ông Nhương với bà Nga trụm đầu tính toán suốt một tuần mới xong. Có gì mà phải tính lâu thế? Mua thì lấy hóa đơn, rồi thanh toán mà phải cộng cộng trừ trừ cả tuần lễ. Tha cho thì được đấy thôi. Với lại chúng nó ăn nhiều chứ hai người ấy ăn là mấy. Đúng là hai người ấy ăn là mấy. Nhưng đấy cũng là một cửa. Một cửa làm ăn. Một cửa để sống. Có lẽ vì cái cửa của mình hẹp quá so với các trưởng phòng. Và cũng có thể do một ức chế nào đấy lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Nên trước Tết, nhận được công văn trên gửi về nghiêm cấm các đơn vị lấy tiền quỹ mua quà biếu cướp trên. Điều đọc công văn, hầm hầm nét mặt. Công văn nhắc nhở đây. Bố biết rồi. Không phải nhắc. Giả vờ giỏi đến thế là cùng. Năm nào cũng có công văn cấm. Năm nào cũng biếu. Năm nào cũng nhận. Rồi lại có chỉ thị cấm. Tài thật. Giả vờ siêu hạng. Giả vờ mà như không giả vờ gì hết. Thế mới thánh. Rồi đọc to một câu đinh, một câu chốt trong công văn. Nghiêm cấm các đơn vị không được lấy tiền quỹ mua quà biếu cấp trên. Và vừa như nói một mình, vừa như nói với người vô hình nào đó đang đứng trước mặt. Bố không lấy tiền quỹ mua quà biếu, mà bố cho thẳng tiền quỹ vào phong bì đem biếu. Bố đéo mua quà, bố đéo vi phạm, bố lấy tiền quỹ cho thẳng vào phong bì. Điều kể, Điều và Phó Tổng thứ nhất đã bao nhiêu lần đem phong bì đi biếu như thế nào? Cho phong bì vào bó hoa, đến nhà các sếp là chỉ có tặng hoa. Thế thôi, bà vợ ông chủ tịch đỡ bó hoa còn cười nói với hai người. Đội hình các bác đẹp quá, hai bác nào cũng đẹp. Điều cười. Dạ, báo cáo thủ trưởng, chúng tôi là đội hình mẫu đấy ạ, chứ anh em thì cũng gầy còm bình thường thôi. Điều giải thích cho Toàn. Mùng 1 tháng 5, mùng 2 tháng 9, Tết Tây, Tết Ta, năm nào cũng biếu nên thân quen. Tôi cứ bộ bã như thế cho thân mật. Còn Bách Dê trông thấy bọn tôi còn vẫy đuôi mừng cơ mà. Thân quen đến mức thấy phòng khách đông người là cùng chủ nhà đem thẳng hoa vào bếp. Chứ đứng chờ à, có đến đêm, đông lắm. Xếp hàng, nói xếp hàng thì không đúng, nhưng mặc nhiên thống nhất với nhau. Thằng đến sau chờ thằng đến trước ra rồi mới vào. Cứ tàn ở các ngã ba, ngã tư gần đấy. Chờ, kín nền nhà bếp toàn hoa. Ông tính xem bao nhiêu bó, bao nhiêu cái phong bì. Lại văng tục. Địt mẹ, mình đi biếu thành phố chẳng sơ múi gì. Thằng tránh văn phòng ủy ban đi biếu các bố nó ở Hà Nội vớ bẫm. Phong bì 2.000 đô, nó bớt mẹ nó 500. 3.000 nó bớt hẳn 1.000. Chẳng lẽ mang danh các kỉnh lại điện xuống hỏi à? Mà các kỉnh ông đâu nhận, chỉ các kỉnh bà thôi. Mỗi lần đi, đâu ít phong bì. Một năm bao lần đi. Mà nó làm thế mấy chục năm rồi. Cũng cài phong bì vào hoa. Cũng quen hết Bách Dê. Ông tính xem nó có bao nhiêu tiền. Thằng con trai nó mới mua cái Mercedes mới cứng. Cũng cáo lắm. Về hưu mới cho con mua xe, xây nhà. Mình chén nước cũng chẳng được. Với lại thời gian đâu mà uống nước. Mà uống làm đéo gì. Vào nhanh còn ra để thằng khác vào chứ. Rồi như sực nhớ ra một chuyện. Điều cười lớn. Hôm nọ đang ngồi uống bia ở cái quán gần nhà xếp tổng. Với quân rỗ, thấy thằng Trang Nguyên thuyền trưởng tàu 19 mới về, phóng xe máy, đèo một túi to đi qua rồi quành vào nhà sếp. Thế là chờ lúc Trang Nguyên vừa xuống, mình ập vào luôn. Sếp ông vội đút cái phong bì cầm trên tay vào túi quần, sếp bà đang dở các thứ trong gói ra salon. Thấy mình đến, Hoàng Quốc Thắng bảo vợ. Kiếm cái túi san cho chú Điều tí quà. Thế là chấn được của sếp. Sướng. Toàn bật cười. Được những gì? Mấy thứ vớ vẩn thôi. Chai Remy, gói bánh, hộp sâm, cây ba số. Mình định bảo. Em không nhận những thứ này. Chỉ xin xếp một tờ trong cái phong bì ở túi quần xếp thôi ạ. Rồi tiếp sau một lúc. Lão ấy cũng ngán tôi lắm. Định thay mấy lần, nhưng không tìm được người. Với lại cái chức chánh văn phòng này, chẳng đứa nào thiết. Lại đầu sai, bổng lộc chẳng đến lần. Nói vậy thôi, dù sao điều cũng còn có cửa. Toàn hay Mẫn, hay đông đảo đám nhân viên khác chẳng có cửa gì. Toàn thân với Mẫn, có lẽ ở chỗ Mẫn chẳng có cửa gì mà vẫn cứ tươi hơn hớn. Ở văn phòng công đoàn, toàn thân với hai người. Mẫn và phó chủ tịch công đoàn Trịnh Vân. Vân cũng chạc tuổi Mẫn, ngoài 40. Đã lăn lộn ở chiến trường B3, ăn cả lá bèo Tây Non và chôn không biết bao nhiêu đồng đội. Đã làm thủy thủ, làm thuyền phó, có biết bao nhiêu hiểu biết về ngành nghề, về cái khốn nạn của nghề đánh cá. Câu chuyện làm Toàn xúc động nhất là chuyện Vân hành quân vào Nam. Đó là những ngày ngừng bắn trong dịp Tết Nguyên Đán. Khi sắp vượt sông, anh em tân binh móc túi ném hết tiền lại cho đám thanh niên xung phong hai bên đường. Những đồng bạc cụ hồ, những tờ cụ mượt bay như cánh bướm. Những đoàn xe sang sông với tất cả khí thế hào hùng nô nức như đi chảy hội. Vì như chính ủy đã nói, phải ngày đêm hành quân để kịp tới chiến trường trước khi hòa bình, trước khi chiến thắng. Vào chậm, chỉ còn mỗi việc thu nhặt ống bơ gì, tháo gỡ dây thép gai thôi. Chẳng còn địch đâu mà đánh. Xe trước hát vang. Giải phóng miền Nam, chúng ta thể quyết tiến bước. Xe thứ hai tiếp theo hào hùng. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước. Xe thứ ba tiếp lời. Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngút trời. Cứ như vậy hành quân. Quang cảnh chiến trường ác liệt hiện rõ dần theo từng cung đường, từng cánh rừng dù vẫn bật im tiếng súng. Những hố bom sâu hoắm, những cánh rừng bị băm nát. Những cô thanh niên xung phong xanh xao, khô xác, áo quần tả tơi, dừng mọi công việc nhìn những chàng tân binh tươi trẻ, hồng hào non mỡ, mắt sáng lên không giấu nỗi thèm khát, giơ tay làm những cử chỉ tục tĩu. Có cô còn lấy sẻng úp vào chỗ ấy. Một chàng tân binh ngỗ ngược bẻ một cành phi lao chọc mạnh giữa hai đùi một cô. Cô thanh niên xung phong kêu lên, ngã vật xuống đường. Người chỉ huy đơn vị thanh niên xung phong, một nam thanh niên, từ đâu chạy ra, súng lục nhăm nhăm giang tay chặn đầu ô tô, hét lên đầy căm phẫn. Tất cả dừng lại, lập biên bản. Cậu tân binh dại dột nọ mặt tái mét. Đoàn xe buộc phải dừng bánh. Thiếu tá chỉ huy bước rất nhanh lên đầu hàng quân, hạ lệnh đanh thép. Toàn đơn vị tiếp tục hành quân vào Nam. Tiến, ai cản trở, bắn bỏ. Người đi, xe đi, chẳng ai dám cản trở. Nhưng không một tiếng nói, không một tiếng cười. Im lặng nặng nề, càng im lặng hơn, nặng nề hơn khi đoàn quân nghỉ giải lao gần một nghĩa trang. Nghĩa trang đầu tiên trên dải Trường Sơn sắt thép và máu lửa. Như có một lực hấp dẫn, tất cả lính tráng tạt vào. Toàn tên con gái, toàn lứa tuổi 17, 18. Gần như cùng một năm sinh. Hồng, Nụ, Lan, Liên, Hà, Thương, Thoa, Hương, Hiền, Hạnh, Bấm, Mơ, Nguyệt, Nga, Ngân, Bích, Thúy, Vân, Tuyết, Trang, Hòa, Bưởi, Ngọt. Những tên dịu dàng mềm mại, chỉ muốn được gọi lên, được trìu mến, vuốt ve. Những tên ghi trên mộ chí ngút tầm con mắt, mà nhìn nó, ai cũng nghĩ đến một lớp thiếu nữ tuổi thanh xuân phơi phới, từ khắp mọi miền đất nước, nằm bên dưới, đang rửa nát vĩnh viễn lặng câm như đất. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát? Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi lên rừng, cây xanh mở lối, em đi lên núi, núi phải cúi đầu. Tiếng hát trên loa truyền thanh, thời còn cắp sách đến trường vang lên bên tai Vân. Tiếng hát hào hùng thúc giục, rộn rã, tươi vui phơi phới. Bài hát thật hay, có sức động viên rất lớn. Khi còn ở nhà, em rất thích bài hát này. Nhưng lúc ấy, em chỉ ao ước, giá ông nhạc sĩ sáng tác bài hát ấy có mặt cùng với chúng em ở đó. Yêu biết bao cô gái vui ngày đêm mở đường, rừng bao hoa thắm nở chẳng có hoa nào bằng. Em đi san rừng, em đi bạt núi, em như con suối nước chảy không ngừng. Vân vừa nói vừa nhăn mặt, lắc đầu như mếu. Bác đã lăn lộn Trường Sơn mãi, còn lạ gì nữa? Chiến tranh có phải hội hè đâu. Nhìn cái nghĩa trang đầu tiên ấy, tất cả chúng em, ai cũng trùng xuống, nghĩ về người, nghĩ về mình, nghĩ đến mẹ già, đến những đứa em thiếu thốn đủ thứ ở quê nhà. Trên đường hành quân, còn không biết bao nhiêu nghĩa trang nữa. Toàn đánh giá cao sự hiểu biết xã hội và nhất là sự trung thực của Vân trong đối xử với mọi người, trong sự đánh giá sự nghiệp và xã hội. Vân cũng kính trọng Toàn ở những điểm ấy và còn ở tuổi tác nữa. Mấy năm vừa rồi, Vân cố cày lấy cái bằng kinh tế. Toàn động viên Vân. Còn ít tuổi như chú, tội gì ngồi ở đây? Đói lắm. Chỉ có lỡ cỡ qua tuổi như mình mới chịu ngồi đây thúc thù hạ bì thôi. Em cũng cố đây. Làm cái nghề phong trào của anh em mình không ra làm sao. Tháng sau thi xong, cuối năm nhận bằng là em phới. Em đã ướm các sếp rồi. Các sếp đồng ý cả. Toàn rất quý Vân. Có lẽ Vân là người tri kỷ duy nhất trong sinh nghiệp. Vân biết rất nhiều chuyện. Thuyên truyền, đề bạt, dây nhợ, mâu thuẫn, ai núp dưới bóng cây cơ ni của ai. Vân bảo, mau mau tìm đường thôi anh ạ. Chúng nó làm ăn tơi tới, xây nhà đi xe máy, mình cứ thế này chết cả. Thỉnh thoảng, trong những khi lang thang vô mục đích, cốt để tránh xa cái bàn hộp phủ tấm kính 5 ly bóng loáng kia ít phút, Toàn lại rẽ vào phòng Vân. Ấy là những lúc chỉ có một mình Vân ngồi với quyển sách học tiếng Anh hay đang cày một báo cáo nào đó cho chủ tịch công đoàn. Dù đang làm gì, Vân cũng dừng công việc lại, đổ bã, tráng ấm chén, pha ấm trà mới. Có khi chẳng nói chuyện gì, chỉ nhìn nhau lắc đầu rồi cùng cười. Nụ cười đồng điệu hài hước, nhưng ra nước mắt. Toàn nhìn hai cái bàn không người bên cạnh. Hiểu ý, Vân nói. Đi rồi, anh lên liên đoàn, chị xuống cơ sở. Thế là Toàn có thể yên tâm ngồi đấy. Anh đây là Xuân Trố, hay Xuân Lồi cũng thế, người đang hy vọng được là cán bộ kế cận. Chị đây là bà Phương, 5 năm nay, bà vẫn 53 tuổi, nên gọi là đứng tuổi, và vẫn còn đang chuẩn bị về hưu, vẫn tuyên bố với Vân. 2 năm nữa về hưu, đúng tuổi là về, nhường cho lớp trẻ. Một ngày tớ cũng không ở lại. Bà Phương đi cơ sở, hay đi liên đoàn, hay vào nhà trẻ, hoặc đi đâu đó. Hoặc khi ngồi bàn làm việc, bao giờ trên bàn cũng có một quyển sổ bà tự đóng, để nguyên cỡ thép giấy học trò có dòng kẻ. Quyển sổ ấy, lúc nào cũng để mở, bà đã kẻ thành biểu với những mục, số thứ tự, họ và tên, đơn vị với những tiêu đề. SKSS, sức khỏe sinh sản. Mà anh em xuyên tạc là sau khi sung sướng và KHH, GD, kế hoạch hóa gia đình được mọi người đọc thành không hối hận gì đâu. Trang ghi tên chị em đăng ký hoãn đẻ con thứ hai, trang ghi danh sách nữ công nhân là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, những tổ viên tổ lao động xã hội chủ nghĩa toàn nữ, do Toàn cung cấp, một năm vài lần nhà thi đua được bà mời sang làm việc về những danh sách này để báo cáo lên cấp trên. Hoặc chuẩn bị cho các hội nghị công đoàn, nữ công. Chính vì vậy mà Toàn luôn có tên trong số ít những người được thưởng mạng lưới của công đoàn. Phần thưởng là những cái khay sắt trắng men tròn đựng chén tách, vợ Toàn tích lại được một chồng. Đem đựng bún, đựng rau sống những hôm ăn tươi. Nhưng cũng có một lần mạng lưới được thưởng mỗi người một cái cặp lồng. Vợ Toàn dùng mang cơm đi ăn trưa ở chỗ làm, bỏ được cái ca sắt trắng men ở nhà trong thời văn hóa cặp lồng thật là giá trị. Thường thường, biểu được điền trên dưới chục dòng gì đó, và rất ít khi kết thúc, rất ít khi cộng biểu. Cũng như bao giờ, biểu cũng được để mở giữa bàn, khi bà đi vắng, có một cái thước to chặn ngang. Nắng nóng lâu ngày, những tờ giấy mở dù có thước chặn vẫn khoăn cả lại. Còn trên bàn Xuân Trố, chỉ có một chồng báo. Đủ các loại, hàng ngày, hàng tuần, chuyên san chủ nhật, nhân dân, quân đội, lao động, Tiền Phong, Tuần Tin Tức, Thể thao Văn hóa, Báo Thành phố, Báo An ninh. Xuân đi đặt báo và xin cho mình một tiêu chuẩn. Xuân coi đây như một thắng lợi to lớn về mặt chính trị. Được tiêu chuẩn báo riêng đầy đủ như thế, có thể đếm trên đầu ngón tay. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng. Toàn phụ trách thi đua tuyên truyền cũng chỉ được 2 tờ báo hàng ngày. Tờ Nhân dân và tờ báo địa phương. Chồng ấy báo nâng uy tín của Xuân trước anh em đi tàu. Anh em gọi Xuân là trưởng ban tuyên giáo và xin báo về tàu đọc. Mỗi tàu chỉ được một tờ Nhân Dân thôi. Tờ báo về tới tàu là biến đi đâu mất tăm, có khi chưa ai kịp đọc đã đem đi gói. Mà dưới tàu có nhiều thứ cần gói lắm. Thấp nhất là con cá, rồi đến bộ quần áo. Loại cao cấp hơn là bánh xà phòng thơm, chiếc xích xe đạp, quả táo tây, thứ quả ở Việt Nam ít người được trông thấy, được sờ vào, thứ quả hình dáng màu sắc hương thơm, thật kỳ diệu như quả táo ở thiên đường, mà ông Adam và bà Eva nhìn thấy mà cầm lòng chẳng đậu. Số báo cũ này khiến Xuân được anh em dưới tàu mến, có lợi cho Xuân trong đại hội công đoàn tới, nếu Xuân được các sếp coi là cán bộ kế cận, giới thiệu cơ cấu chấp hành. Xuân rất hiểu tầm quan trọng của cơ cấu và hay lầm nhầm một danh ngôn. Cả đời phấn đấu không bằng cơ cấu một giây. Đó là chưa kể có báo, anh em không quên Xuân. Tàu về thế nào cũng có tí quà. Có cán bộ tàu thuộc loại chiến hữu của Xuân, còn được Xuân cho hàng kilo báo về gói cá, gói quà nữa cơ mà. Đấy là cả một kho báo cũ của Chủ tịch Công đoàn, mà tình cờ mở tủ tài liệu của đồng chí Chủ tịch, Xuân đã phát hiện được. Thì ra đồng chí chủ tịch không đọc một tờ báo nào. Chính tay Xuân đưa báo cho sếp. Xuân biết, trên cùng là tờ Nhân Dân, rồi tờ Quân đội, thứ ba là tờ báo địa phương. Ba tờ báo hàng ngày, Xuân xếp đúng thứ tự như vậy. Rồi đến những tờ báo định kỳ cũng theo thứ tự. Lao động, thể thao văn hóa, tuần tin tức, an ninh. Té ra cụ không đọc, cũng không dở ra. Gấp đưa cho cụ thế nào vẫn cứ y xì thế ấy, đúng thứ tự thế ấy. Chỉ để phát huy thế mạnh của mình là báo, Xuân chịu khó đọc và nhớ. Xuân có trí nhớ tốt, những mục, chuyện lạ đó đây, những con chó ăn lê được thừa hưởng một gia sản cách xù hàng chục triệu bảng, những cuộc thi ăn ở Mỹ, những tin tức thời sự về Sosescu, về Gorbachev, Ensin, về Liên Xô đang khôi phục chủ nghĩa tư bản. Anh em tàu, những người vốn lạc hậu với tình hình chỉ biết há mồm nghe. Kế hoạch lọt vào hàng ngũ kế cận của Xuân. Còn một việc nữa, Xuân không quên khối trên bờ. Dăm bữa nửa tháng một lần, Xuân lên sở văn hóa, mượn những phim bị tịch thu, bị cấm về chiếu hẹp cho cán bộ chủ chốt đơn vị xem. Ngày ấy, những phim sách nặng sách nhẹ đều là của lạ, của độc. Và việc được nằm trong số ít người đóng cửa lại xem những phim cấm, tạo cho người ta một cảm giác được tin cậy, một sự hơn người và có cảm tình với Xuân. Ngoài ra, Xuân còn có một quyển sổ dày. Bây giờ, người ta toàn dùng sổ lịch, bìa ni lông in ảnh tuyệt vời. Xuân vẫn dùng quyển sổ thời nào, bìa các tông cứng dày đã sờn mòn. Trong đó, Xuân ghi những dòng chữ nhỏ li ti và họa hoàn. Xuân dở quyển sổ ra, tra cứu, rồi lại gấp vội cho vào tủ, khóa kêu canh cách. Không ai biết Xuân ghi những gì. Quyển sổ ấy, Xuân giữ kín như đàn bà thấy tháng vậy.